Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, song song với ngày Từ Mẫu trong tháng 5, Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm là ngày dành cho những người cha. Đối với người Việt chúng ta thì chữ hiếu không phải là một điều gì mới lạ. Nó là một phần trong bản tính và văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, thế nào là hiếu kính thật hay thể hiện chữ hiếu như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này khi cùng nhau nhìn vào một ý niệm vô cùng quan trọng. Đó là ý niệm Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời dạy rất nhiều về ý niệm quan trọng này. Trước hết, Đức Chúa Trời là cha của chúng ta vì Ngài tạo dựng chúng ta. Con dân của Chúa ngày xưa đã cầu nguyện với Chúa như sau. Lạy Chúa hằng hữu, Ngài là cha chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm. Chúng tôi tất cả đều là việc của tay Ngài. Cha sinh, mẹ dưỡng, tất cả chúng ta đều biết như vậy. Nhưng trên cha mẹ là ông bà, và trên ông bà là tổ tiên, và cứ như vậy tính dần lên phải có đấng tạo dựng chúng ta, mà chúng ta gọi là đấng tạo hóa hay ông trời. Đấng tạo hóa hay ông trời không tạo dựng chúng ta như những sinh vật khác rồi bỏ mặc chúng ta. Không phải như vậy. Con người chúng ta là một sinh vật vô cùng đặc biệt. Kinh Thánh cho biết, con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là, con người chúng ta có những đặc tính mà không một loài thọ tạo nào khác có. Những đặc tính như khả năng suy luận, quyết định, ý thức đạo đức, những tình cảm vui buồn, vân vân. Kinh Thánh dạy, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thiên Chúa là cha của chúng ta trong ý nghĩa đó. Chúng ta được tạo dựng giống như cha của chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng những tạo dựng chúng ta, nhưng Chúa cũng chăm sóc và bảo vệ chúng ta như cha đối với con. Kinh Thánh dạy, Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Đức Chúa Trời yêu thương và chăm sóc chúng ta không phân biệt một ai. Chúa Giê-xu phán, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Tình yêu của Chúa trải rộng bao la, không phân biệt một ai. Đức Chúa Trời chẳng những yêu thương chúng ta cách chung, nhưng Chúa cũng muốn có mối tương giao thân mật gần gũi với mỗi chúng ta. Chúa nói về con dân của Chúa như sau. Chúa phán, khi Israel còn thơ ấu, ta yêu dấu nó. Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Chúa chẳng những tạo dựng chúng ta, yêu thương chúng ta, nhưng Chúa cũng muốn có mối tương giao với chúng ta. Trong lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giê-xu trước khi Chúa chịu chết, Chúa đã cầu nguyện như sau. Chúa nói, sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời, có một và thật. Một đời sống có ý nghĩa thật sự là đời sống có mối tương giao với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời được mô tả là cha, là Đức Chúa Trời có một và thật. Đức Chúa Trời là chân thần mà chúng ta phải tôn thờ. Chân thần đó đã thể hiện cho chúng ta biết qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã mang hình hài thể xác con người của chúng ta sinh ra trên trần gian này, để chẳng những chúng ta biết về Đức Chúa Trời, nhưng cũng để thi hành sứ mạng cứu chuộc nhân loại, mà nhân loại vì tội lỗi, vì lìa bỏ cội nguồn của mình là Đức Chúa Trời có một và thật. Người tin nhận Chúa luôn luôn được Kinh Thánh mô tả là được làm con của Chúa. Kinh Thánh dạy, ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thánh Phaolô nói với các tín hữu ở La Mã ngày xưa rằng, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để sống trong sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của dưỡng tử, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, A-ba, cha. A-ba là tiếng trẻ con gọi cha trong tiếng Do Thái. Làm con của Chúa là được quyền gọi Chúa bằng tiếng gọi thân mật đó. Có lẽ không có một câu chuyện nào mô tả đầy đủ và rõ ràng hơn cho chúng ta về tình phụ tử giữa Thiên Chúa và con người bằng câu chuyện người con hoang đàng trong Phúc Âm. Câu chuyện này do chính Chúa Giê-xu kể như sau. Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho con phần của mà con sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bản xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn và ngón tay mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống, đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng. Người cha trong câu chuyện này là hình ảnh của Đức Chúa Trời, và người con hoang đàng là con người tội lỗi. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng, chúng ta là con của Chúa, nhưng cũng giống như người con trong câu chuyện. Chúng ta đã từ bỏ Thiên Chúa, sống một đời theo ý riêng, không kể gì đến Đấng đã tạo ra mình. Xa lìa Thiên Chúa là nguồn sống, chúng ta nghĩ rằng mình được tự do và hạnh phúc. Nhưng cũng giống như người con trong câu chuyện, chúng ta kinh nghiệm bao nhiêu ê chề với nếp sống tội lỗi. Con đường duy nhất là quay về tạ tội với cha. Người con trong câu chuyện không nghĩ rằng mình sẽ được cha đón tiếp vì đã tội lỗi quá nhiều. Nhưng Kinh Thánh cho biết, khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Đó cũng là cách Đức Chúa Trời đối xử với một người biết ăn năn quay trở lại với Chúa. Tin Chúa không phải là theo đạo, nhưng là trở về nhà cha của mình, trở về với nguồn cội. Chính vì vậy mà Kinh Thánh dạy, ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con Thiên Chúa. Đức Chúa Giê-xu đã đến trần gian này chỉ để làm một điều, là đem con người trở lại với người cha của mình. Trong ngày từ phụ, món quà lớn nhất con người có thể tặng cho cha của mình là quay trở lại với Thiên Chúa là cha. Quý vị muốn làm điều đó hôm nay để đánh dấu cho ngày từ phụ năm nay không? Mời quý vị liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn trên con đường trở về nhà cha.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong sách Châm Ngôn, đoạn 4 từ câu 1 đến câu số 7. Hỡi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha, khá chú ý vào, hầu cho biết sự thông sáng. Vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành, chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta. Khi còn thơ ấu, ta là con trai của cha ta, một đứa con một của mẹ ta yêu mến. Cha ta có dạy ta rằng, lòng con khá ghi nhớ các lời ta,
hãy gìn giữ mạng lệnh ta thì con sẽ được sống. Khá cầu lấy sự khôn ngoan, khá cầu lấy sự thông sáng. Chớ quên, chớ xây bỏ các lời của miệng ta. Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con. Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con. Sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.
Con ghi ơn cha, nhạc và lời của Châu An Phước qua giọng ca của Tố Hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Mỗi khi nghe ai khoe về cha của mình, chị Liên không còn tủi thân như hồi còn nhỏ, nhưng chị vẫn buồn lắm. Chị nghĩ chị là người bất hạnh nhất trên đời, vì mồ côi cha từ khi chưa lọt lòng mẹ. 2 tháng trước khi chị chào đời, cha chị đã bỏ mình nơi chiến trận. Chị Liên chỉ thấy được hình của cha và nghe mẹ kể lại những điều cha làm, chứ chị không có một kỷ niệm nào với cha. Vì thế, khi thấy những người đã lớn mà còn được cha yêu thương, bảo bọc, chị buồn cho thân phận của mình. Kinh nghiệm của anh Vinh thì lại khác. Anh có cha và còn cha, nhưng giữa cha với anh có một ngăn cách lớn lao. Không hiểu vì sao, lúc nào cha cũng nghiêm khắc, khó khăn với anh. Ông nói, ông áp dụng kỷ luật là vì thương anh và muốn anh nên người. Nhưng anh Vinh cảm thấy cha như lúc nào cũng phiền giận hay bực bội anh điều gì. Nói đúng hơn, hình như ông thất vọng nơi anh, vì anh không học giỏi, không nổi bật giữa đám bạn bè cùng tuổi, như ông vẫn mơ ước. Kinh nghiệm của chị Tuyết thì lại khác. Chị thương cha và cha cũng thương chị, nhưng ông hiền lành nhu nhược quá. Ông yếu đuối với người chung quanh và với chính mình. Ông không hướng dẫn gia đình, không chăm sóc vợ con. Con cái muốn làm gì cũng được, nên không đứa nào học hành đến nơi đến chốn. Lấy vợ lấy chồng cũng tùy ý, chứ không có sự hướng dẫn của cha mẹ. Vì thế mà bây giờ người nào cũng sống trong khó khăn, thiếu thốn. Từ khi còn nhỏ, chị luôn mong được cha chỉ dạy, hướng dẫn. Nhưng cha chẳng bao giờ có ý kiến hay có tiêu chuẩn gì rõ ràng. chị có cha, nhưng thấy mình bơ vơ như đứa con mồ côi. Có những người con biết cha thương mình, nhưng đó là tình thương có điều kiện. Khi con ngoan ngoãn, vâng lời, hay đạt được tiêu chuẩn mà cha mong muốn, thì cha thương yêu, khen thưởng. Nhưng khi nào có điều gì phật ý cha, hay lỡ gây tổn hại cho gia đình, thì tình thương đó hầu như không còn nữa. Thưa quý thính giả, người cha của chúng ta trên đời dù thương con nhiều và dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào hoàn toàn. Nếu vì một lý do nào đó chúng ta vắng bóng cha hay thiếu sự thông cảm, dìu dắt của cha trong cuộc đời, chúng ta có thể tìm sự bù đắp cho những thiếu thốn đó qua người cha cao cả và toàn hảo. Người cha đó chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài sẵn sàng là người cha yêu thương đối với bất cứ ai bằng lòng làm con của Ngài. Kinh Thánh ghi: Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Thánh Kinh mô tả thật đầy đủ hình ảnh Đức Chúa Trời, người cha thiêng liêng của chúng ta. Chúng tôi xin nêu lên những hình ảnh này để chúng ta biết rõ người cha thiêng liêng của chúng ta, và để các bậc làm cha có thể noi theo mẫu mực của Chúa trong vai trò của mình. Trước hết, Chúa là người cha giàu lòng thương xót. Thánh Vịnh thứ 103 ghi như sau: Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đức Chúa Trời biết con người là tạo vật mong manh, yếu đuối, được tạo dựng bằng cát bụi, một ngày kia sẽ trở về cát bụi. Vì thế Chúa yêu thương, thương xót chúng ta. Là những đứa con yếu đuối, vụng về, nhiều lỗi lầm, chúng ta cần có một người cha có lòng thương xót như Đức Chúa Trời, biết rõ những yếu đuối của chúng ta và sẵn sàng thông cảm, tha thứ những vấp váp của chúng ta. Thứ hai, Chúa là người cha nhân từ. Kinh Thánh mô tả như sau: Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn và đầy nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Chúa biết chúng ta yếu đuối, tội lỗi. Nhiều khi chúng ta cố tình bất tuân lời Chúa, vi phạm giới răn của Ngài và chọn con đường tội lỗi. Dù vậy, Ngài vẫn nhân từ đối với chúng ta. Ngài vẫn làm ơn, chậm nóng giận, không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Khi chúng ta phạm tội, Chúa phải sửa dạy, nhưng sau đó Ngài lấy lòng nhân từ nâng chúng ta lên. Thánh Kinh dạy rằng, Chúa không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Theo Thánh Vịnh 103 câu thứ 10. Đó là hình ảnh người cha nhân từ, nhưng không phải là nhu nhược, yếu mềm. Có người đã định nghĩa chữ nhân từ và chữ thương xót như sau: Nhân từ là yêu người không đáng yêu, còn thương xót là không ghét người đáng ghét. Nếu cha mẹ hướng dẫn con cái theo mẫu mực nhân từ và thương xót của Chúa, sửa dạy con đúng mức và chừng mực, thì xã hội đã bớt đi nạn thanh thiếu niên hư hỏng, và mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái được tốt đẹp biết bao. Đặc điểm thứ ba của người cha thiêng liêng của chúng ta, đó là Ngài biết nhu cầu của con cái và có thể cung ứng nhu cầu cho con. Chúa Giê-xu bảo chúng ta đừng quá lo lắng về cơm ăn, áo mặc. Vì nếu Đức Chúa Trời đã cho chim trời thức ăn, cho hoa ngoại đồng những màu sắc tươi đẹp, chắc chắn Ngài sẽ cung ứng nhu cầu cơm áo cho chúng ta. Chúa dạy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 32. Người cha trong gia đình, dù bất toàn, vẫn luôn muốn cung ứng mọi nhu cầu cho con. Nhưng lắm khi vì hoàn cảnh khó khăn, không thể cho con điều con cần dùng. Người cha thiên thượng của chúng ta, trái lại, là đấng quyền năng giàu có vô hạn. Ngài có thể cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta. Tuy nhiên, với một điều kiện. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Muốn được ở dưới sự chăm sóc bảo bọc của Chúa, trước hết chúng ta phải đến với Ngài, nhận Ngài làm cha của chúng ta và phục dưới sự dìu dắt của Ngài. Đặc điểm thứ tư, Chúa là người cha luôn ban điều tốt cho con. Chúa Giê-xu dạy những lời như sau. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Người cha trong gia đình nhiều khi vì không biết rõ nhu cầu của con, hoặc vì cưng chiều con, đã cho con những điều không tốt cho con. Đức Chúa Trời thì khác, Ngài không những quan tâm đến chúng ta, nhưng Ngài cũng biết rõ chúng ta cần gì, và Ngài luôn ban điều tốt nhất cho chúng ta. Những lúc chúng ta cầu xin, nhưng Chúa không ban cho, là vì Ngài biết điều đó không ích lợi cho chúng ta. Đặc điểm thứ năm, Chúa là người cha yêu thương. Sứ đồ Giăng viết về Đức Chúa Trời như sau. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Trích Thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 7 và câu 8. Đức Chúa Trời không chỉ là người cha yêu thương, nhưng Ngài cũng là nguồn của tình yêu. Ngài chính là tình yêu. Chúng ta cảm tạ Chúa vì không những Ngài yêu chúng ta vô điều kiện, nhưng Ngài đã yêu chúng ta trước. Chúa đến với chúng ta khi chúng ta còn là người tội lỗi xa cách Ngài. Ngài yêu chúng ta và hy sinh chịu chết để cứu chúng ta. Không có tình yêu nào lớn hơn, đẹp hơn và cao quý hơn tình yêu của Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng dành cho chúng ta. Như vậy, chúng ta đã thấy Chúa là người cha giàu lòng thương xót, người cha nhân từ, người cha biết nhu cầu của con và có thể cung ứng nhu cầu cho con. Chúa cũng là người cha luôn ban điều tốt cho con. Ngài là người cha yêu thương, vì Ngài chính là tình yêu. Nhưng Chúa cũng là người cha sẵn sàng tha thứ. Chúa không yêu chúng ta bằng lời nói, nhưng bằng những việc làm cụ thể. Ngài đã đến trần gian làm người, hy sinh chết thế cho chúng ta, để ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài cũng là người cha luôn luôn tha thứ. Mỗi khi lầm lỡ phạm tội, nếu chúng ta cầu xin Chúa tha thứ, Ngài chẳng những tha thứ mà còn quên hết tất cả lỗi lầm của chúng ta. Thánh Kinh dạy, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Hãy đến gần Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Đặc điểm thứ bảy, Chúa là người cha của kẻ mồ côi, người quá bụa. Nếu quý vị đang cô đơn vì gặp cảnh mồ côi, quá bụa, mời quý vị hãy đến với Chúa, quý vị sẽ không cô đơn nữa. Chúa hứa Ngài sẽ làm cha của kẻ mồ côi, người quá bụa. Và Chúa không phải là con người, nên Ngài không bao giờ thất hứa. Có Chúa trong cuộc đời, chúng ta sẽ không cô đơn, bơ vơ nữa, nhưng có một nơi nương tựa, một nơi trú ẩn vững chắc. Và đặc điểm cuối cùng, Chúa là người cha không bao giờ thay đổi. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta là tình yêu đời đời. Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Kinh Thánh luôn luôn nhắc rằng, lòng nhân từ của Đức Chúa Trời còn đến đời đời. Người cha trong gia đình có thể vì một cám dỗ nào đó, bỏ quên con cái. Nhưng Chúa không bao giờ quên chúng ta. Dù có lúc chúng ta tội lỗi, xấu xa, làm cho Chúa buồn lòng, Ngài cũng không từ bỏ chúng ta. Nếu khi nào chúng ta xa Chúa, là vì chúng ta đã từ bỏ Ngài mà thôi. Thưa quý vị, sống trên đời tạm này, chúng ta cần có một người cha yêu thương, hướng dẫn, hầu giúp chúng ta tránh khỏi những vấp váp ở đời. Nhưng quan trọng hơn, về mặt tâm linh, chúng ta cần có người cha thiêng liêng, là Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương, dìu dắt chúng ta trên đường đời đầy cạm bẫy nguy hiểm này. Và quan trọng hơn hết, Chúa là đấng duy nhất có thể tha tội cho chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Kính mời quý vị hãy đến với Chúa là người cha nhân từ hôm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Cầu xin thương.